thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Thái Nguyên được tổ chức đầu tháng 7 vừa qua đã thu hút số vốn đăng ký đầu tư hơn 46.700 tỷ đồng. Sau 3 tháng từ khi hội nghị được tổ chức, đã có thêm 11 dự án với số vốn 47.000 tỷ đồng đăng ký đầu tư vào Thái Nguyên.
Nhân dịp Tết Trung Thu, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà các trường mầm non và các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Từ nhiều năm nay, hội đoàn kết của hai tổ 14 và 15 phường Túc Xuyên lại tổ chức làm đèn ông sao truyền thống cho các cháu mỗi dịp Tết Trung Thu. Mời quý vị và các bạn cùng đến với nét đẹp văn hóa này qua bài viết Để Tết Trung Thu là kỷ niệm tuyệt vời của phóng viên Thùy Linh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh được tổ chức đầu tháng 7 vừa qua, đã có 38 nhà đầu tư ký kết đầu tư 50 dự án với tổng số vốn đăng ký 46.785 tỷ đồng. Trong đó có 6 dự án trao quyết định chủ trương đầu tư, 11 dự án trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 33 dự án trao biên bản ghi nhớ. Cụ thể, 33 dự án ký biên bản ghi nhớ đầu tư của 27 nhà đầu tư có số vốn đăng ký là 38.171 tỷ đồng. 6 dự án ký quyết định chủ trương đầu tư của 6 nhà đầu tư với số vốn 4.532 tỷ đồng. 11 dự án trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của 9 nhà đầu tư có số vốn 4.081 tỷ đồng. Thời gian qua, Ban chỉ đạo triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh đã làm việc với các nhà đầu tư để thống nhất kế hoạch triển khai các dự án, định hướng giải quyết các vướng mắc và đề xuất của nhà đầu tư trong quá trình lập dự án, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ theo như các nội dung đã ký kết. Nối tiếp thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư gần 3 tháng qua, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tiếp tục đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh. Theo đó, tỉnh đã làm việc với 8 nhà đầu tư, gồm Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holding Việt Nam, Công ty Cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam, Công ty Cổ phần Mayway Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT, Công ty Cổ phần Đầu tư Danco, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Go Holding Oil, Công ty Cổ phần Eco Forest Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Newland. Trong số này, tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 4 nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam, Công ty Cổ phần Mayway Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Danco, Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT với 11 dự án, số vốn đăng ký 47.000 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 6 nhà đầu tư khác cũng đang tiến hành tìm hiểu cơ hội hợp tác tại tỉnh.
Nhân dịp Tết Trung Thu 2018, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến thăm tặng quà cho trẻ em các trường Mầm non Hương Sen, phường Trung Thành, Mầm non Tân Thành, phường Tân Thành, Mầm non Hoa Sen, phường Phú Xá, Mầm non 19 tháng 5 Tân Lập và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên chúc các cháu đón Tết Trung Thu đầm ấm, vui vẻ, chăm ngoan, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và tặng quà cho các cháu. Ngoài phần quà gồm đồ chơi, bánh kẹo cho học sinh, các đoàn đã tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, gồm một túi quà và 200.000 đồng tiền mặt cho 30 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các nhà trường. Lãnh đạo thành phố đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, ban giám hiệu nhà trường và cha mẹ học sinh tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện, quan tâm đến đời sống trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc diện gia đình chính sách trên địa bàn. Nhân dịp này, thành phố Thái Nguyên đã tặng 200 suất quà cho 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và 5 trường mầm non. Tổng trị giá quà tặng là 53 triệu đồng, được trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố Thái Nguyên.
Tối 21 tháng 9, Ban chấp hành đoàn phường Tân Lập phối hợp với Ban chấp hành đoàn Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm vui Tết Trung Thu năm 2018. Chương trình thu hút hơn 600 thiếu nhi trên địa bàn phường và con em cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên tham gia. Trong đêm hội, các em thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, lý thú như giao lưu văn nghệ với chủ đề Đêm hội trăng rằm, xem múa lân, rước đèn và phá cỗ trung thu. Cũng tại đêm hội, Ban chấp hành đoàn phường và lãnh đạo Công ty Cổ phần Luyện kim màu Thái Nguyên đã tặng 10 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường. Đây là hoạt động được Ban chấp hành đoàn phường phối hợp với các đơn vị tổ chức thường niên nhằm thu hút tập hợp đông đảo thiếu nhi tham gia các hoạt động, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho các em nhân dịp Tết Trung Thu. động viên các em thi đua bước vào năm học mới, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
Chiều 21 tháng 9, đoàn giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên do đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, thành ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại phường Trương Vương về việc thực hiện tuyên truyền phổ biến luật an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn. Trên địa bàn phường Trương Vương hiện có 109 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường đã kiện toàn được ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm và triển khai đến cơ quan thường trực là trạm y tế cùng phối hợp với các hội đoàn thể trong thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức cũng như kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong 2 năm 2017-2018, phường tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho gần 150 lượt cơ sở, kiểm tra sức khỏe định kỳ 105 người lao động tại cơ sở kinh doanh thực phẩm, tổ chức ký cam kết 86 lượt cơ sở và tổ chức kiểm tra, nhắc nhở 11 lượt cơ sở. Thực hiện tuyên truyền trên các cụm loa truyền thanh tại khu vực chợ Thái và tổ dân phố 4, 8 trên địa bàn. Bên cạnh đó, phường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức 5 hội nghị lồng ghép tuyên truyền đến 23 chi hội phụ nữ về cuộc vận động 503 sạch cho các hội viên trên địa bàn. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã thảo luận và đưa ra một số ý kiến về việc thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo, phường tổ chức kiểm tra và đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn thực hiện trong thời gian tới. Kết luận buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn đánh giá cao công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức tập huấn kiểm tra sức khỏe, đồng thời đồng chí mong muốn phường thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm cung cấp thực phẩm an toàn tới người tiêu dùng.
Với mục đích tạo chuỗi sản xuất, ổn định đầu ra và nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, những năm qua Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích hội viên nông dân liên kết thành lập các tổ, nhóm, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, các cấp hội tổ chức tuyên truyền cho hơn 10.000 lượt hội viên nông dân về chủ trương chính sách phát triển kinh tế tập thể, cử 370 cán bộ tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về kinh tế tập thể do Trung ương, tỉnh hội tổ chức, hướng dẫn các bước thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ, nhóm sở thích từ khâu khảo sát, lập dự án đến tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định. Qua đó đã có nhiều hội cơ sở thành lập được các tổ liên kết sản xuất ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, điển hình như xây dựng nhóm sở thích chăn nuôi an toàn tại phường Tân Long, Trung Thành, Cao Ngạn, trồng nấm tại Quyết Thắng, Túc Duyên, trồng rau an toàn tại Quang Vinh, Đồng Bẩm, Túc Duyên, hoa cây cảnh tại Gia Sàng, Quyết Thắng, sản xuất chế biến chè an toàn tại xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều. Hiện nay đã có 52 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Hội đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ 29 mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Nói về hiệu quả của các tổ sản xuất, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khẳng định.
Khi mà hình thành các câu lạc bộ, nhóm sở thích, tổ hợp tác do nông dân đứng ra làm chủ, thì cũng tạo ra một cái liên kết sản xuất chung trong vùng. Ví dụ như là các nhóm, các câu lạc bộ thì có từ 15 đến 20 thành viên để tham gia, từ sản xuất an toàn đến chế biến và đến tiêu thụ sản phẩm. Có một nhóm trưởng hoặc là chủ nhiệm câu lạc bộ đứng ra để tập hợp các thành viên trong nhóm để tiêu thụ sản phẩm, cũng tạo ra một cái liên kết sản xuất an toàn. Cái thứ hai là cũng tạo ra một cái sự tin tưởng, cái sự sáng tạo của nông dân trong cái sản xuất nông nghiệp. Qua đó thì cũng góp phần rất là cao vào cái việc mà chuyển đổi cái sản xuất tập trung của thành phố Thái Nguyên.
Để thu hút các hội viên tham gia vào tổ, hợp tác xã sản xuất tập thể, thời gian tới hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn và đào tạo nâng cao năng lực nguồn nhân lực hợp tác xã, tổ hợp tác, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, huy động các hội viên tham gia nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ ưu đãi phát triển hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác.
Tích cực triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2017-2020, chiều 21 tháng 9, Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang đã tổ chức ra quân tuyên truyền bằng hình thức diễu hành cổ động qua các tuyến đường chính và 18 tổ dân phố trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc hướng dẫn các tầng lớp nhân dân trong phường về cách nhận biết và phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Thông báo quy định của thành phố Thái Nguyên về giờ tập kết rác của các hộ gia đình là từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày để người dân được biết và thực hiện. Được biết, Đồng Quang là một trong hai địa phương mới triển khai đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn từ tháng 8 vừa qua. Để thực hiện đề án này, phường đã cấp phát tài liệu tuyên truyền, các dụng cụ đựng rác đến trên 2.600 hộ dân. Thông qua hình thức tuyên truyền bằng hoạt động diễu hành cổ động lần này, phường góp phần nâng cao nhận thức trong toàn thể nhân dân về ý nghĩa thiết thực của việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, từ đó chấp hành đúng các quy định để giữ gìn môi trường sống sạch đẹp.
Sáng 21 tháng 9, Thư viện tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam tổ chức khai trương Hội sách chào mừng năm học mới 2018-2019. Hội sách trưng bày khoảng trên 3.000 đầu sách với hàng vạn bản in được lựa chọn từ các nhà xuất bản có uy tín. Cùng việc trưng bày, hội có các hoạt động giới thiệu sách, truyền thông, tổ chức không gian đọc sách miễn phí, chương trình khuyến mại tri ân bạn đọc, bán sách ưu đãi cho người yêu thích sách. Ngay trong ngày khai trương, hội đã có hơn 1.000 lượt độc giả, người yêu thích sách tìm đến tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của hội. Hội sách là một hoạt động ý nghĩa thiết thực, giúp bạn đọc, trong đó có giới trẻ hiểu đầy đủ hơn về ý nghĩa, giá trị của sách và văn hóa đọc đối với cuộc sống, góp phần đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào đọc và làm theo sách trong cộng đồng, tạo dựng thói quen niềm đam mê đọc sách, học tập cho bạn đọc. Hội sách diễn ra đến hết ngày 23 tháng 9 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Đợt 2 tháng 9, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 526 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng. Trong số 526 đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng đợt này, có 16 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, còn lại 510 đồng chí được tặng và truy tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm và 65 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại các buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã biểu dương ghi nhận và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương, nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân, tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh.
Ngày 17 tháng 9, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức chung khảo hội thi Cán bộ kiểm tra giỏi thành phố năm 2018. Tại hội thi, 15 thí sinh đã trải qua 2 phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ và tình huống về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng gắn với liên hệ với quá trình thực tiễn tại đơn vị địa phương mình. Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện tốt phần thi của mình. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích.
Ngày 19 tháng 9, đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh do đồng chí Vũ Duy Hiển, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn đã làm việc tại thành phố Thái Nguyên. Tại buổi kiểm tra, các thành viên của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố Thái Nguyên đã làm rõ một số nội dung mà đoàn kiểm tra yêu cầu. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu và kết quả thực hiện của thành phố Thái Nguyên trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Đối với những đề xuất kiến nghị của thành phố, đoàn kiểm tra ghi nhận để nghiên cứu, tham mưu giải quyết sau khi hoàn thành chương trình kiểm tra công tác này tại các huyện thành thị trong tỉnh.
Chiều 20 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện công trình cầu Bến Tượng thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Đây là cây cầu hiện đại bắc qua sông Cầu có tổng mức đầu tư 436 tỷ đồng, cải chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Tính đến thời điểm này, hạng mục cầu chính đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng công việc. Các hạng mục khác đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Tại buổi làm việc, các nhà thầu cũng nêu lên những khó khăn trong quá trình thực hiện, như mặt bằng thi công đường dẫn đầu cầu, địa phận phường Trương Phương chật hẹp. Việc thay đổi phương án thiết kế điều chỉnh điện mỹ thuật của cầu cũng làm chậm quá trình thi công. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình. Đối với các nhà thầu, cần khắc phục mọi khó khăn, huy động nhân lực, vật lực, quyết tâm hoàn thành công trình, tiến hành thông xe vào ngày 24 tháng 12 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 8, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh đạt 1.937 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, số thu này lại chỉ đạt 60,5% kế hoạch năm. Và theo dự tính của Chi cục Hải quan Thái Nguyên, nhiều khả năng tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động này năm nay trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 2.900 trên 3.200 tỷ đồng kế hoạch được giao.
Ông Dương Minh Đức, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Nguyên cho biết, Năm nay, đơn vị được giao thu 3.200 tỷ đồng, tăng 1.050 tỷ đồng so với kế hoạch được giao năm 2017, tương ứng gần 49% và tăng 500 tỷ đồng so với số thực đạt năm 2017. Chỉ tiêu giao này được đánh giá là cao so với khả năng thực hiện, khiến số thu năm nay của chi cục khó có thể hoàn thành theo kế hoạch. Trong tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh những năm qua, thu từ tập đoàn Samsung thường chiếm khoảng 70% tổng thu. Trong 3 năm qua, 2015, 2016 và 2017, sở dĩ số thu từ hoạt động xuất khẩu của tỉnh năm sau cao hơn khá nhiều so với năm trước, đặc biệt là năm 2017 so với năm 2016, tăng tới 1.018 tỷ đồng. Tổng thu năm 2017 là 2.714 tỷ đồng, cũng chính là nhờ sự đóng góp của tập đoàn Samsung. Vì thế, năm 2018, trong tổng số thu được giao, Samsung được kỳ vọng sẽ đóng góp khoảng 2.350 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, thì tổng thu của doanh nghiệp này năm 2018 chỉ đạt khoảng 2.100 tỷ đồng. Và tính đến ngày 10 tháng 9, doanh nghiệp này mới đóng góp 1.331 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quý 2, việc phân phối mặt hàng sản phẩm điện thoại và máy tính bảng nhập khẩu vào thị trường nội địa của Samsung giảm mạnh, trung bình mỗi tháng chỉ thu được 155 tỷ đồng, trong khi trước đó mỗi tháng đạt tới 255 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ tháng 8 trở lại đây, tình hình nhập khẩu linh kiện cũng như số thuế phải nộp của doanh nghiệp này đã có chiều hướng gia tăng trở lại. Và theo dự báo, cũng là theo quy luật của những năm gần đây, những tháng cuối năm sẽ có sự tăng cao đột biến về số thu, nhất là khi sản phẩm của Samsung thường được bán mạnh vào dịp cuối năm do có nhiều ngày lễ lớn nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Dù vậy, theo tính toán, tổng thu năm nay của Chi cục Hải quan Thái Nguyên chỉ hoàn thành khoảng 90-91% kế hoạch được giao. Đối với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu khác, cả trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài FDI, cơ bản vẫn hoạt động ổn định, không có doanh nghiệp nào có sự tăng cao đột biến. Và cho dù có một số doanh nghiệp có số tăng mạnh thì do tỷ trọng đóng góp vào tổng thu không lớn nên cũng không có tác động nhiều vào tổng thu chung. Ngoài ra, một vài dự án lớn như nhà máy nhiệt điện An Khánh, công ty khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo, sang năm 2018 đã kết thúc giai đoạn đầu tư nên không còn nhập khẩu máy móc thiết bị để tạo tài sản cố định, cũng khiến số thu từ những đơn vị này bị giảm so với năm 2016-2017. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh trong năm nay không có những khởi sắc. Như ở phần trên đã đề cập, mặc dù so với kế hoạch năm, tỷ lệ hoàn thành số thu 8 tháng qua không đảm bảo tiến độ bình quân chung của các tháng trong năm, nhưng so với cùng kỳ năm 2017 thì số thu này vẫn tăng trưởng 9% và ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu cũng như thực hiện các thủ tục tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên. Hiện toàn tỉnh có 463 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, trong đó có trên một nửa số doanh nghiệp thường xuyên có tờ khai phát sinh trong tháng. Trong 8 tháng qua, Chi cục đã thu hút được thêm 5 doanh nghiệp về khai báo và nộp thuế tại Thái Nguyên, góp phần tăng thu gần 30 tỷ đồng vào tổng thu của tỉnh. Dự kiến những tháng còn lại của năm sẽ có thêm 5 doanh nghiệp khác về làm thủ tục hải quan và nộp thuế tại Thái Nguyên. Nhận định về tình hình thu ngân sách những tháng còn lại của năm và những năm tiếp theo, ông Dương Minh Đức cho rằng, bên cạnh những thuận lợi về cơ chế chính sách mà chính phủ ban hành và chỉ đạo các bộ ngành, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi thực hiện khai báo hải quan, khai báo thuế thì vẫn đang tiếp tục tiềm ẩn những khó khăn. Đó là sự tác động từ bất ổn của chính trị thế giới, xu hướng gia tăng bảo hộ mậu dịch, chính sách bảo hộ thương mại và thuế biên giới mà Mỹ đề xuất sẽ khiến cho xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam ở một số mặt hàng, đặc biệt là may mặc, và đây lại là những mặt hàng làm thủ tục hải quan truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, việc tiếp tục áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam từ nay đến năm 2020, theo quy định của Bộ Công Thương có ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu phôi thép nguyên liệu tại Thái Nguyên, khiến số thu từ mặt hàng này bị giảm đáng kể. Một số dự án mặc dù đã được cấp phép đầu tư và triển khai thực hiện trong năm 2018, nhưng hầu hết các doanh nghiệp khi thành lập mới đều đăng ký là doanh nghiệp chế xuất, nên hàng hóa nhập khẩu của số doanh nghiệp này thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng. Trước thực tế này, Chi cục Hải quan Thái Nguyên sẽ tập trung mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế, thu hồi nợ thuế, không để phát sinh các khoản nợ quá hạn, khó đòi. tăng cường kiểm tra trị giá tính thuế, phân loại và áp mức thuế, chống gian lận thương mại, thuế suất, chú trọng công tác kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan, kiểm tra báo cáo quyết toán thuế tại trụ sở doanh nghiệp, kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại nhằm hoàn thành dự toán và chỉ tiêu được giao ở mức cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, đã 8 năm qua, cứ vào dịp Trung thu hàng năm, gần 30 gia đình trong hội đoàn kết thuộc tổ dân phố 14-15 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đều tự mình làm những chiếc đèn Trung thu cỡ lớn với nhiều hình thù ngộ nghĩnh với mong muốn đem lại cho các cháu thiếu niên nhi đồng một ngày Tết thật sự vui tươi và là một kỷ niệm tuyệt vời trong ký ức tuổi thơ của các em.
Xuất phát từ mong muốn tốt đẹp đó, ngay từ cuối tháng 7 âm lịch, các gia đình trong hội đoàn kết đã họp để thống nhất ý tưởng và bắt tay ngay vào việc mua sắm, chuẩn bị các nguyên vật liệu cần thiết để làm đèn Trung thu. Thông thường, mọi người cùng làm chiếc đèn ông sao 5 cánh cỡ lớn trước vì nó mang biểu trưng của Trung thu truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, hội cũng làm thêm một chiếc đèn cỡ lớn dài từ 5 đến 10 mét với nhiều hình thù mô phỏng các nhân vật trong truyện cổ tích, Ngụ Ngôn, 12 con giáp, v.v. Bắt nguồn từ năm 2010, qua mỗi năm, các mô hình ngày càng đặc sắc và sinh động hơn. Chị Phạm Thị Hợi, tổ 15 phường Túc Duyên cho biết, để hoàn thành hai chiếc đèn như thế này phải có sự tham gia của tất cả các thành viên trong hội. Ai có năng khiếu, kinh nghiệm về lĩnh vực gì thì phát huy ở lĩnh vực đó. Đàn ông thì chải tre, nứa, uốn thép, làm khung đèn. Phụ nữ khéo tay thì cắt, tạo hình, dán hoặc khâu các chi tiết trang trí, v.v. Do các công đoạn đều được làm hoàn toàn thủ công nên cũng phải 15 đến 20 ngày mới làm xong hai chiếc đèn. Chị Hợi nói.
Các ngày đi làm, ai rỗi lúc nào tranh thủ 5-3 phút, 1 tiếng, nửa tiếng, 2 tiếng, rỗi lại ra, xong đến giờ đi làm gì thì lại đi. Người nào mà đi hành chính, sự nghiệp thì người ta đi từ sáng đến trưa, về thì tối tập trung nhau. Trừ ngày ngành trực chiếc các thứ thì thôi, chứ còn gần như là tối thì ra làm hết, thì rỗi thì tranh thủ ra làm thôi.
Chúng tôi đến tổ dân phố 15 phường Túc Duyên vào một buổi tối trước Tết Trung Thu năm 2018 chừng một tuần và ngay lập tức cảm nhận được không khí rộn ràng, bởi ngay từ đầu ngõ đã bắt gặp đoàn trẻ em gồm hơn chục cháu đang vừa đi vừa đánh trống vang cả đoạn đường để gọi và rục rã các bạn cùng tập trung ra bãi đất trống nơi các cô, các bác đang làm đèn Trung Thu. Tại đây, các thành viên trong hội đoàn kết của hai tổ dân phố 14-15 đang hoàn thiện chiếc đèn cá chép hóa rồng cao hơn 3 mét, dài hơn 10 mét. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, thành viên của hội đoàn kết cho biết, việc làm đèn không chỉ giúp người lớn được sống lại ký ức tuổi thơ của mình, mà đây còn là cơ hội để các gia đình củng cố tình cảm đoàn kết xóm giềng, hướng con trẻ biết yêu những giá trị cổ truyền của dân tộc và dạy cho con bài học về thành quả lao động.
Cho các cháu có một cái ngày Tết Trung Thu nó đúng ý nghĩa với cổ truyền của Việt Nam mình. Đấy, từ xưa, đấy chúng tôi đúng lúc đầu chúng tôi nghĩ là như thế thôi. Là lúc nào cũng phải nghĩ là rằm lè rồi cái ngày này là ngày Tết của các cháu. Để cho các cháu nó có một cái Tết Trung Thu như cổ truyền của chúng ta.
Thực tế là xã hội càng phát triển, công nghệ càng hiện đại, thì thế giới trẻ thơ chỉ còn gói gọn trong những cái vuốt chạm trên các thiết bị số, thay vì vui đùa thỏa thích ngoài thiên nhiên. Bởi vậy, phong trào tự làm đèn Trung Thu của các hộ gia đình tại tổ 14-15 phường Túc Duyên đã giúp con trẻ không bị giam lỏng trong bốn bức tường, mà các bé được tận tay, tận mắt chứng kiến việc làm đèn, thậm chí còn được hướng dẫn làm một số chi tiết trang trí cho chiếc đèn khổng lồ, khiến các em vô cùng thích thú. Em Trần Ngọc Bảo Linh, con em trong hội đoàn kết tổ dân phố 14-15 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên nói.
Khi được làm đèn Trung Thu, con thấy rất là vui vì sau khi đèn hoàn thành, con được đi rước đèn và phá cỗ và hiểu thêm những ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu.
Được biết, để tạo nên đêm hội Trung Thu sinh động, thực sự mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ, mỗi năm ngoài việc duy trì phong trào làm đèn Trung Thu, các gia đình trong hội đoàn kết cũng tự nguyện đóng góp kinh phí để sắm mâm cỗ trông trăng cho toàn thể thiếu nhi ở trong tổ dân phố. Thông thường, vào tối 14 và 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, sau khi đi rước đèn qua nhiều tuyến phố chính của thành phố, toàn thể nhân dân trong tổ sẽ tập trung tại nhà văn hóa liên tổ 14 và 15 phường Túc Duyên để phá cỗ và cùng nhau trò chuyện. Ai nấy cũng đều vui vẻ, hạnh phúc trong ngày Tết đoàn viên. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống đã được người dân nơi đây gìn giữ và rất đáng được nhân rộng tại các địa phương khác trong tỉnh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 22 ngày 23 tháng 9 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Dạ, con chào chú.
Khi nào cho chú ăn tân gia nhà con nào?
Dạ, con đang chuẩn bị sơn tường chú ạ.
Màu sơn đẹp và hợp phong thủy là một yếu tố tạo nên vẻ đẹp của ngôi nhà, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của các thành viên. Con cần hết sức chú ý đấy.
Dạ vâng, sơn tường nhà chú đẹp quá. Chú có bí quyết gì vậy ạ?
Bí quyết gì đâu con. Chú dùng sơn Thái Lan của công ty Thái Lan Paint, đơn vị sản xuất sơn hàng đầu tại Việt Nam, giá thành hợp lý, sơn lên màu chuẩn đẹp và bền, đa dạng màu sắc để lựa chọn, thân thiện với môi trường và an toàn trong quá trình sử dụng.
Vâng, sơn Thái Lan dường như rất được ưa chuộng nhà chú nhỉ?
Đúng rồi con. Sơn Thái Lan được ưa chuộng bởi những tính năng vượt trội, phù hợp với nhu cầu của mọi gia đình. Hơn nữa, sơn Thái Lan là nhà máy đầu tiên mở hệ thống siêu thị bán lẻ và trực tiếp thi công đến từng công trình.
Ui da.
Con cứ ra showroom sơn Thái Lan để được tư vấn và nhận các phần quà như xe hát, TV, tủ lạnh nhá.
Vâng, con sẽ chọn sơn Thái Lan. Nhà đẹp phải có sơn tốt. Sơn Thái Lan, sơn thần tượng. Liên hệ 1900 0237, website sonthailand.com.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô xin kính chào quý khách hàng. Nhằm tri ân khách hàng, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô triển khai chương trình đón thu sang mua hàng giảm giá. Đây là chương trình giảm giá sâu nhất trong năm, giúp khách hàng thỏa sức mua sắm và tiết kiệm tối đa chi phí. Cụ thể, ngành hàng thời trang, gian hàng đồng giá chỉ từ 39.000 đồng, giảm từ 20 đến 51%. 2.500 sản phẩm ngành hàng gia dụng giảm giá 10% cho tất cả các mặt hàng đồ chơi. Ngành hàng hóa mỹ phẩm giảm giá 5% cho các mặt hàng tẩy rửa. Ngành hàng thực phẩm giảm giá 5% cho nhóm hàng gia vị, đông lạnh và bánh kẹo. Ngoài ra, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, khi khách hàng mua hàng tại siêu thị có hóa đơn thanh toán từ 200.000 đồng trở lên, sẽ được tặng một phiếu tham gia quay số trúng thưởng, diễn ra vào 19:30 ngày 6 tháng 10 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 63 triệu đồng. Bao gồm một giải đặc biệt xe máy Honda Vision 2018 cao cấp trị giá 31 triệu 500 nghìn đồng, một giải nhất chiếc điện thoại Samsung A6 trị giá 8 triệu 200 nghìn đồng. Hai giải nhì là bộ son Emix Inox 5 đáy cộng bếp hồng ngoại Kangaroo trị giá 4 triệu đồng và năm giải ba là bộ son Emix Ino 5 đáy trị giá 3 triệu đồng. Hãy nhanh chân để sở hữu những phần thưởng giá trị tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô. Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel triển khai chương trình cuộc gọi siêu rẻ, cuộc gọi dưa lê chỉ với 1.000 đồng cho mỗi cuộc gọi. Quý khách có thể gọi điện thoại cho bất kỳ ai dùng số Viettel và thoải mái nói điện thoại mà không lo cước phí. Cuộc gọi dưa lê, gọi nhiều, nói lâu cũng chỉ 1.000 đồng.
Theo đó, khách hàng chỉ phải trả tối đa 1.000 đồng cho tất cả các cuộc gọi nội mạng có cước phí trên 1.000 đồng. Với các cuộc gọi có cước phí dưới 1.000 đồng, khách hàng gọi bao nhiêu trả bấy nhiêu.
Để kiểm tra quý khách có được khuyến mại của gọi siêu rẻ dưa lê hay không, soạn ngay tin nhắn miễn phí KT dưa lê gửi 109 hoặc gọi tổng đài miễn phí 198.
Cuộc gọi siêu rẻ, cuộc gọi dưa lê.
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, MB chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách hàng. Với chiến lược trở thành ngân hàng thuận tiện, MB Thái Nguyên cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giao dịch tài chính của người dân, các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức trên địa bàn. Bên cạnh các sản phẩm tiết kiệm đa dạng và cho vay cạnh tranh, MB Thái Nguyên còn mang đến cho khách hàng những dịch vụ ngân hàng hiện đại như ngân hàng số, các dịch vụ thẻ, dịch vụ chuyển tiền và nhiều bộ sản phẩm đặc thù phù hợp với các nhóm khách hàng cụ thể, đáp ứng nhu cầu cho vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của mọi khách hàng. Đầu tháng 10 năm 2018, MB Thái Nguyên chính thức tròn 10 năm thành lập, đi vào hoạt động phục vụ quý khách hàng. Rất nhiều quà tặng hấp dẫn sẽ dành cho các khách hàng đầu tiên đến giao dịch vay vốn hoặc gửi tiết kiệm. Mọi chi tiết khách hàng xin liên hệ MB Thái Nguyên, tầng 1, tầng 2, nhà số 679 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0208 626 9999. MB Hoàng Văn Thụ, số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. MB Trưng Vương, tầng 1 Trạc Thái, đường Bến Oánh, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 657171. MB Thái Nguyên hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.